Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Philippines, Trung Quốc tố cáo lẫn nhau về hoạt động của máy bay trên Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga chiến đấu ác liệt chống lại vụ xâm nhập bất ngờ của Ukraine, Mỹ cấp 3,5 tỷ đô la cho Israel để mua vũ khí, thiết bị quân sự của Mỹ, vua Charles kêu gọi đoàn kết và thấu hiểu sau những vụ bạo loạn ở Anh. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Philippines và Trung Quốc ngày thứ Bảy tố cáo lẫn nhau sau một vụ đối đầu giữa máy bay của họ bên trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Quân đội Philippines lên án mạnh mẽ điều mà họ nói là những hành động nguy hiểm và khiêu khích của không quân Trung Quốc, trong khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói họ hành động một cách chuyên nghiệp và hợp pháp. Đây là lần đầu tiên Philippines phàn nàn về những hành động nguy hiểm của máy bay Trung Quốc thay vì hải quân hoặc các tàu hải cảnh, kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức vào năm 2022. Hai máy bay của không quân Trung Quốc đã thực hiện một thao tác nguy hiểm và thả pháo sáng trên đường bay của một máy bay của không quân Philippines đang thực hiện tuần tra định kỳ bên trên bãi cảng Scarborough vào sáng ngày thứ Năm, quân đội Philippines nói trong một phát biểu. Nó gây nguy hiểm đến tính mạng các nhân viên của chúng tôi đang thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải gần đây trong các vùng biển của Philippines, Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Browner nói. Ông nói thêm rằng máy bay Trung Quốc đã can thiệp vào hoạt động bay hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế về an toàn hàng không. Máy bay Philippines, bất chấp cảnh báo liên tục từ Trung Quốc, vẫn nhất quyết xâm phạm trái phép không phận đảo Hoàng Nham, làm gián đoạn các hoạt động huấn luyện, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói vào ngày thứ Bảy. Lực lượng Hải quân và Không quân Trung Quốc đã tiến hành nhận dạng, theo dõi, cảnh báo và trục xuất theo quy định của pháp luật, Bộ Tư lệnh nói thêm. Hoạt động tại chỗ là chuyên nghiệp, tuân thủ các chuẩn mực, thỏa đáng và hợp pháp, quân đội Trung Quốc nói, và kêu gọi Philippines chấm dứt điều mà nước này gọi là xâm phạm và khiêu khích. Ngư dân Philippines thường xuyên lui tới bãi cảng Scarborough, một trong hai điểm nóng trong cạnh tranh hàng hải lâu năm với Trung Quốc. Bắc Kinh hôm thứ Tư đã tổ chức một cuộc tuần tra tác chiến gần bãi cạn mà Manila gọi là Bajo de Manzilloc và Trung Quốc chiếm giữ vào năm 2012 và gọi là đảo Hoàng Nham. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi thương mại hàng hải trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm, chồng lấn lên các vùng biển mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc bác bỏ một phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay, nói rằng các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Philippines vào tháng 5 đã cáo buộc ngư dân Trung Quốc hủy hoại môi trường tại bãi cảng Scarborough bằng việc đánh bắt bằng cyanure, thu hoạch trai khổng lồ và các sinh vật được bảo vệ khác, cũng như làm gãy các rạn san hô, điều mà Trung Quốc phủ nhận.
Thủy thủ đoàn các tàu Philippines và Việt Nam dùng vòi rồng phun ngào ngạt vào một con thuyền và mô phỏng cuộc tìm kiếm cứu nạn hôm 9 tháng 8 trong một cuộc thao dự chung đầu tiên giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, hãng tin Reuters và AFP đưa tin. Tàu cảnh sát biển 8002 dài 90 mét của Việt Nam hôm 5 tháng 8 đã cập cảng Manila cùng với tàu tuần tra ngoài khơi Berk BRP Gabriela Salang của Philippines tham gia diễn tập mô phỏng về chữa cháy, cứu hộ và ứng phó y tế. Cuộc diễn tập của chúng tôi thiên về khía cạnh nhân đạo hơn. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lawrence Grock, sĩ quan chỉ huy của tàu Gabriela Salang, nói với các phóng viên trên tàu. Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền về một phần của vùng đảo Trường Sa thuộc tuyến đường thủy chiến lược ở Biển Đông. Nhưng cả hai bên cho biết cuộc diễn tập ở Vịnh Manila góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. Thật tốt khi chúng ta đang đi theo một hướng, đó là cách tiếp cận dựa trên luật lệ của Philippines. Hãng tin AFP dẫn lời ông Rock nói. Ông nói thêm, Chúng tôi cũng hy vọng rằng cảnh sát biển Việt Nam, đặc biệt là chính phủ Việt Nam, cũng sẽ noi gương theo Philippines trong việc tăng cường hoặc tuân theo cách tiếp cận dựa trên luật lệ. Ngay sau lễ tiễn tàu, cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã thực hành cơ động, tổ chức luyện tập về tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ trên biển theo trang Tuổi Trẻ Online. Báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam hôm 9 tháng 8 tường thuật rằng chuyến thăm này không chỉ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc diện Việt Nô ở Hà Nội nêu nhận định với VOA.
Thì đây là lần đầu tiên Philippines và Việt Nam có một cái cuộc diễn tập giữa lực lượng gọi là cảnh sát biển hai nước. Thì mặc dù là cả hai đều có cái tranh chấp với Trung Quốc và về chủ quyền ở trên Biển Đông, nhưng mà hai nước thì đã nhất trí tăng cường cái hợp tác tuần duyên ở Biển Đông nhằm giải quyết các cái sự cố trên biển một cách hòa bình.
Cuộc thao dược với Việt Nam diễn ra khi Philippines vừa hoàn thành hai ngày tập trận hàng hải với quân đội Australia, Canada và Mỹ hôm 8 tháng 8. Là cuộc tập trận đầu tiên có sự tham gia của bốn quốc gia mà Manila cho biết là nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, theo hãng tin Reuters.
Nga chiến đấu ác liệt vào ngày thứ Bảy chống lại hàng ngàn quân Ukraine tiến sâu tới 20 km bên trong khu vực Kursk sau cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine nhắm vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến năm 2022. Lực lượng Ukraine xông qua biên giới Nga vào sáng sớm ngày thứ Ba và tràn qua một số khu vực phía tây vùng Kursk của Nga, một cuộc tấn công bất ngờ có thể nhằm giành thế chủ động trong các cuộc đàm phán ngừng bắn có thể diễn ra sau cuộc bầu cử ở Mỹ trong vài tháng nữa. Được yểm trợ bởi hàng loạt máy bay không người lái, drone và hỏa lực pháo binh hạng nặng, các đơn vị Ukraine hành quân nhanh chóng để chia cắt một phần lãnh thổ phía tây của Nga, sát biên giới, trong khi các đơn vị phá hoại tiến sâu hơn vào bên trong Nga, theo các blogger chiến tranh người Nga. Các lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm lược của lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày thứ Bảy, nói thêm rằng các trận chiến ác liệt tập trung xung quanh Malaya Lochnia, Ongovska và Ivashkovskaya, các khu định cư nằm khoảng từ 10 tới 20 km bên trong lãnh thổ Nga. Trong một dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, Nga đã áp đặt chế độ an ninh rộng khắp ở ba khu vực biên giới vào ngày thứ Bảy, trong khi Belarus cho biết đã đẩy lùi điều mà họ nói là một cuộc tấn công lớn bằng drone từ Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công của Ukraine là một hành động khiêu khích lớn, và mặc dù tướng hàng đầu của Nga Valery Gerasimov hôm thứ Tư nói cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn đứng, Nga cho đến nay vẫn chưa thể đẩy lùi lực lượng Ukraine qua biên giới. Các blogger quân sự Nga ngày thứ Bảy cho biết tình hình đã ổn định sau khi Nga đưa thêm lực lượng vào để ngăn chặn cuộc tiến công bất ngờ, dù họ nói Ukraine đang nhanh chóng xây dựng lực lượng. Cuộc tấn công của Ukraine đã khiến một số người ở Moscow đặt câu hỏi tại sao Ukraine lại có thể xuyên thủng khu vực Kursk dễ dàng như vậy sau hơn 2 năm trải qua cuộc chiến tranh trên bộ khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Các trận chiến xung quanh Sudja diễn ra vào thời điểm hệ trọng của cuộc chiến, đó là Kyiv lo ngại rằng sự ủng hộ của Mỹ có thể suy yếu nếu ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông Trump đã nói rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh, và cả Nga và Ukraine đều mong muốn đạt được vị thế thương lượng mạnh nhất có thể trên chiến trường. Ukraine muốn kìm chân lực lượng Nga, vốn kiểm soát 18% lãnh thổ của mình, đồng thời cho phương Tây thấy rằng họ vẫn có thể tiến hành các hoạt động quân sự lớn, gây tổn hại cho Nga, ngay cả khi mặt trận Kursk khó có thể thay đổi kết cục của cuộc chiến. Ukraine chưa bình luận trực tiếp về cuộc tấn công, nhưng video đăng trên truyền hình Ukraine cho thấy binh sĩ Ukraine kiểm soát một cơ sở đo khí đốt ở thị trấn biên giới Sudja, nơi khí đốt thiên nhiên của Nga đi vào Ukraine để chuyển tiếp sang châu Âu. Không thể xác minh video này một cách độc lập. Tin tức từ các nguồn tin của Nga cho biết Ukraine đang kiểm soát một số khu vực ở Sudja. Khí đốt vẫn đi qua đường ống vào ngày thứ Bảy. Alexander Bortnikov, giám đốc cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, đã ra lệnh áp đặt chế độ chống khủng bố đối với các vùng Kursk, Bryansk và Belgorod, những nơi có tổng diện tích gần 92.000 km2. Về cơ bản, các biện pháp này trao cho cơ quan an ninh quyền hạn rộng rãi để phong tỏa một số khu vực, bao gồm kiểm soát thông tin liên lạc và giới hạn một loạt các quyền tự do thông thường. Hàng ngàn thường dân đã được di tản khỏi khu vực Kursk. Một số bản tin cho biết lực lượng Ukraine đang tiến về phía nhà máy điện hạt nhân Kursk, nơi cung cấp phần lớn điện năng cho miền nam nước Nga. Nó có tổng cộng 6 lò phản ứng, 2 lò ngừng hoạt động, 2 lò đang xây dựng và 2 lò đang hoạt động. Quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov nói các mảnh vỡ của drone đã rơi xuống một trạm biến áp điện gần Kurchatov, thị trấn phục vụ nhà máy hạt nhân Kursk. Nhà máy điện cho biết vẫn hoạt động bình thường vào ngày thứ Bảy. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA của Liên Hợp Quốc ghi nhận hoạt động quân sự đáng kể trong khu vực và kêu gọi kiềm chế. Các nhà ngoại giao Nga ở Vienna nói với IAEA rằng các mảnh vỡ có thể từ phi đạn bị bắn hạ đã được tìm thấy mặc dù không có bằng chứng nào về một cuộc tấn công vào nhà máy hạt nhân. Washington sẽ cung cấp cho Israel 3,5 tỷ đô la để họ chi tiêu cho vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm thứ Sáu 9 tháng 8. Việc giải ngân số tiền này diễn ra ở thời điểm đã được vài tháng sau khi Quốc hội Mỹ phân bổ số tiền trong lúc diễn ra cuộc chiến của Israel ở Gaza. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 9 tháng 8 rằng Bộ đã thông báo cho Quốc hội hôm 8 tháng 8 rằng Chính phủ dự định giải ngân khoản viện trợ quân sự nước ngoài trị giá hàng tỷ đô la cho Israel. Trước đó, đài CNN đã đưa tin về việc sẽ cấp số tiền này từ dự luật viện trợ bổ sung trị giá 14 tỷ đô la cho Israel đã được Quốc hội thông qua vào tháng 4. Căng thẳng ở Trung Đông ngày càng gia tăng và nhiều người lo ngại cuộc chiến của Israel sẽ mở rộng ở Gaza. Cuộc chiến này đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh Trung Đông rộng lớn hơn đã tăng thêm nữa sau khi có các cuộc tấn công gần đây giết chết thủ lĩnh nhóm Hồi giáo bảo thủ người Palestine Hamas là Ismail Haniyeh ở Iran và chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut. Những vụ này cũng làm tăng nguy cơ là Israel sẽ bị trả đũa. Theo phía Israel, vụ đổ máu mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên giữa Israel và Palestine đã nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt đi khoảng 250 con tin. Bộ Y tế Gaza cho biết kể từ đó, cuộc tấn công quân sự của Israel nhắm vào khu vực do Hamas cai trị đã giết chết gần 40.000 người Palestine, đồng thời làm cho gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người phải chạy lánh nạn, gây ra cuộc khủng hoảng về nạn đói, và dẫn đến những cáo buộc về tội diệt chủng nhưng bị Israel phủ nhận. Vua Charles kêu gọi sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau sau các vụ bạo loạn kỳ thị chủng tộc nhắm vào người Hồi giáo và di dân ở Anh. Một phát ngôn viên của Điện Buckingham cho biết hôm thứ Sáu, đánh dấu sự can thiệp đầu tiên của quốc vương kể từ khi vụ bất ổn bắt đầu vào tuần trước. Quốc vương cảm ơn cảnh sát và lực lượng ứng phó khẩn cấp vì nỗ lực khôi phục sự yên ổn, và hoan nghênh cách thức mà các nhóm cộng đồng chống lại sự hung hăng và hành vi phạm tội từ một số ít, người phát ngôn của Điện Buckingham cho biết. Bệ hạ vẫn hy vọng rằng các giá trị chung về sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau sẽ tiếp tục củng cố và đoàn kết đất nước, người phát ngôn nói sau khi vua Charles điện đàm với Thủ tướng Keir Starmer và các cảnh sát trưởng. Vua Charles thành lập một tổ chức từ thiện mang tên Prince's Trust vào những năm 1970, mà đã giúp 1 triệu thanh niên tìm được việc làm hoặc tạo ra các dự án cộng đồng. Và tổ chức này vẫn tiếp tục hoạt động, kể cả ở những địa điểm bạo loạn xảy ra kể từ khi ông lên ngôi. Hàng ngàn cảnh sát viên chuyên trách sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ cuối tuần này trong trường hợp bạo loạn tái diễn sau 3 ngày tạm lắng. Bạo loạn nổ ra sau khi những đăng tải trên mạng xác định sai người bị tình nghi sát hại 3 cô gái trẻ trong vụ tấn công bằng dao hôm 29 tháng 7 tại Southport, Tây Bắc nước Anh, là một di dân có quan điểm Hồi giáo bảo thủ. Chính phủ đang xem xét những quy định nghiêm ngặt hơn đối với các công ty mạng xã hội. Sau nhiều ngày bạo loạn nhắm vào người Hồi giáo và những khách sạn cho di dân tạm trú, ông Starmer cho biết số lượng cảnh sát bổ sung và việc công lý nhanh chóng được thực thi đã cản bước của những người mà ông gọi là côn đồ cực hữu. Sang ngày thứ Ba liên tiếp, số người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc đông hơn nhiều so với những người biểu tình chống nhập cư ở một số địa điểm. Đến tối ngày thứ Sáu, 741 người đã bị bắt giữ kể từ khi bạo loạn nổ ra và 302 người đã bị buộc tội. Hai trong số những người bị tuyên án đã bị bỏ tù vì kích động thù hận chủng tộc trong những tin nhắn trên mạng xã hội. Cảnh sát nói các vụ bắt giữ sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.